Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 2 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm ba con tin Israel được Hamas thả trong cuộc trao đổi mới nhất ở Gaza, Mỹ muốn Ukraine tổ chức bầu cử sau lệnh ngừng bắn, trực thăng Black Hawk của lục quân Mỹ lâm nạn ở Washington đang bay huấn luyện nhiệm vụ ngay tận thế. Tổng thống Trump nói Venezuela đồng ý tiếp nhận những người di cư bất hợp pháp bị trục xuất, và Lầu Năm Góc sẽ cấp phép phòng tin thường trú luân phiên cho các hãng thông tấn. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Nhóm chiến binh Palestine Hamas trao trả ba con tin cho Israel hôm thứ Bảy và đổi lại hàng chục tù nhân Palestine đã được Israel thả trong giai đoạn mới nhất của lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 15 tháng ở Gaza. Ofer Calderon, một công dân song tịch Pháp Israel, và Yaden Bibas đã được trao trả cho các viên chức chữ thập đỏ tại thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza và sau đó được chuyển cho phía Israel. Keith Siegel, người Mỹ gốc Israel, được trao trả tại hải cảng của thành phố Gaza. Vài giờ sau, những người đầu tiên trong số 183 tù nhân và người bị giam giữ Palestine dự kiến được thả trong cuộc trao đổi này đã xuống xe buýt ở Ramallah, ở bờ Tây bị chiếm đóng, nơi họ được đám đông lớn chờ đón. Tại cửa khẩu Rafah mới mở lại ở biên giới phía nam, những bệnh nhân Palestine đầu tiên được phép rời Gaza, bao gồm các trẻ em mắc bệnh ung thư và bệnh tim, dự kiến sẽ được xe buýt của Tổ chức Y tế Thế giới đưa sang Ai Cập. Cuộc trao trả hôm thứ Bảy không có cảnh đám đông hỗn loạn như ở cuộc trao trả trước đó hôm thứ Năm, khi lính canh Hamas phải chật vật bảo vệ con tin ra khỏi đám đông ồ ạt kéo đến Gaza. Nhưng một lần nữa, đây là dịp để các chiến binh Hamas mặc quân phục diễu hành trong khu vực diễn ra cuộc trao trả. Một dấu hiệu cho thấy Hamas tái lập sự thống trị của họ ở Gaza bất chấp những tổn thất nặng nề trong cuộc chiến. Cuộc trao trả này nâng tổng số con tin được trao trả cho đến nay lên 18 người, bao gồm 5 người Thái Lan. Các bộ trưởng ngoại giao Ả Rập hôm thứ Bảy bác bỏ việc dời người Palestine ra khỏi đất đai của họ trong mọi trường hợp, đưa ra lập trường thống nhất phản đối lời kêu gọi Ai Cập và Jordan tiếp nhận cư dân giải Gaza của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trong một tuyên bố chung sau cuộc họp tại Cairo, các bộ trưởng ngoại giao và quan chức từ Ai Cập, Jordan, Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, chính quyền Palestine và Liên đoàn Ả Rập cho biết động thái như vậy sẽ đe dọa sự ổn định trong khu vực, làm gia tăng xung đột và làm suy yếu triển vọng hòa bình. Chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi bác bỏ mọi nỗ lực nhằm xâm phạm các quyền bất khả xâm phạm của người Palestine, cho dù thông qua các hoạt động định cư, trục xuất hoặc sáp nhập đất đai, hoặc thông qua việc trả lại đất đai cho chủ sở hữu dưới mọi hình thức, hoặc trong mọi hoàn cảnh hoặc lý do biện minh, tuyên bố chung nêu rõ. Họ mong muốn được làm việc với chính quyền Trump để đạt được một nền hòa bình công bằng và toàn diện ở Trung Đông, dựa trên giải pháp hai nhà nước, họ nói thêm. Cuộc họp diễn ra sau khi ông Trump tuần trước nói rằng Ai Cập và Jordan nên tiếp nhận người Palestine từ Gaza, nơi mà ông gọi là khu vực bị phá hủy, sau 15 tháng Israel ném bom biến hầu hết 2,3 triệu người dân ở đây thành vô gia cư. Những người chỉ trích gọi đề xuất của ông tương đương với thanh trừng sắc tộc. Hoa Kỳ muốn Ukraine tổ chức bầu cử có khả năng là vào cuối năm nay, đặc biệt là nếu Kiev có thể đồng ý ngừng bắn với Nga trong những tháng tới, quan chức cấp cao của Tổng thống Donald Trump về Ukraine nói với Reuters. Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine và Nga, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội của Ukraine vốn bị đình chỉ trong cuộc chiến với Nga cần phải được thực hiện. Hầu hết các quốc gia dân chủ đều có bầu cử trong thời chiến, tôi nghĩ điều quan trọng là họ phải làm như vậy, ông Kellogg nói. Tôi nghĩ điều đó tốt cho nền dân chủ, đó là vẻ đẹp của một nền dân chủ vững chắc, có nhiều hơn một người có khả năng tranh cử. Cả Tổng thống Trump và ông Kellogg đều cho biết họ đang xây dựng kế hoạch làm trung gian cho một thỏa thuận trong những tháng đầu tiên của chính quyền mới, nhằm chấm dứt cuộc chiến toàn diện ở Ukraine bắt đầu từ tháng 2 năm 2022. Họ đã đưa ra rất ít thông tin chi tiết về kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, cũng như thời điểm họ có thể công bố một kế hoạch như vậy. Kế hoạch của ông Trump vẫn đang trong quá trình xây dựng và chưa có quyết sách nào được đưa ra, nhưng ông Kellogg và các quan chức Nhà Trắng khác đã thảo luận trong những ngày gần đây về việc thúc đẩy Ukraine đồng ý tổ chức bầu cử như một phần của thỏa thuận ngừng bắn ban đầu với Nga. Hai người biết về các cuộc thảo luận đó và một cựu quan chức Hoa Kỳ được thông báo về đề xuất bầu cử cho biết. Các quan chức của Trump cũng đang tranh luận về việc có nên thúc đẩy lệnh ngừng bắn ban đầu hay không trước khi cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận lâu dài hơn. Hai người quen thuộc với các cuộc thảo luận của chính quyền Trump cho biết, những người này cho biết nếu cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ở Ukraine, người thắng cử có thể chịu trách nhiệm đàm phán một hiệp ước dài hạn hơn với Moscow. Các nguồn tin từ chối nêu tên để thảo luận về các vấn đề chính sách và an ninh nhạy cảm. Không rõ đề xuất của Trump như vậy sẽ được Kiev chào đón như thế nào. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói rằng Ukraine có thể tổ chức bầu cử trong năm nay nếu giao tranh kết thúc và có các đảm bảo an ninh mạnh mẽ để ngăn chặn Nga tái diễn các hành động thù địch. Một cố vấn cấp cao của Kiev và một nguồn tin chính phủ Ukraine cho biết chính quyền Trump vẫn chưa chính thức yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống vào cuối năm nay. Nhiệm kỳ 5 năm của ông Zelensky được cho là sẽ kết thúc vào năm 2024, nhưng các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội không thể được tổ chức trong tình trạng thiết quân luật kể từ tháng 2 năm 2022. Các quan chức ở Kiev đã phản đối bầu cử trong các cuộc thảo luận với Washington trong những tháng gần đây. Họ nói với các quan chức của chính quyền Biden rằng việc tổ chức các cuộc bỏ phiếu vào thời điểm bất ổn như vậy trong lịch sử Ukraine sẽ chia rẽ các nhà lãnh đạo Ukraine và có khả năng thu hút các chiến dịch gây ảnh hưởng của Nga, hai cựu quan chức Hoa Kỳ cho biết. Tổng thống Putin đã tuyên bố công khai rằng ông không nghĩ Zelensky là một nhà lãnh đạo hợp pháp khi không có bầu cử và rằng Tổng thống Ukraine không có quyền hợp pháp để ký các văn bản ràng buộc liên quan đến một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. The Voice of America, VOA. Chiếc trực thăng Black Hawk va chạm với một máy bay chở khách trong thảm họa hàng không ở Washington tối thứ Tư ngày 29 tháng 1, đang bay ngay lõi của tuyến đường trọng yếu trong bài diễn tập cho nhiệm vụ ít khi được nhắc đến, đó là sơ tán các quan chức cấp cao đến nơi an toàn trong kịch bản Hoa Kỳ bị tấn công, các quan chức cho biết. Nhiệm vụ quân sự được gọi là nhiệm vụ duy trì chính phủ và sự liên tục của các hoạt động nhằm mục đích bảo vệ và duy trì bộ máy lãnh đạo và điều hành đất nước kể cả trong những tình huống xấu nhất. Hầu hết mọi ngày, các phi hành đoàn như phi hành đoàn thiệt mạng tối thứ Tư đều vận chuyển các VIP quanh Washington, nơi luôn tấp nập máy bay trực thăng. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã tiết lộ nhiệm vụ của phi hành đoàn trên chiếc Black Hawk lâm nạn tối thứ Tư trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Năm 30 tháng 1, nói rằng họ đang trong bài diễn tập thường lệ hàng năm về các chuyến bay đêm trên một hành lang tiêu chuẩn trong nhiệm vụ duy trì chính phủ. Tuy nhiên, rất ít nhiệm vụ như vậy được thảo luận công khai. Ba quân nhân thiệt mạng trong vụ va chạm thuộc tiểu đoàn không quân số 12 đóng tại Fort Belvoir ở Virginia có nhiệm vụ sơ tán các quan chức Lầu Năm Góc trong những tình huống xấu nhất. 64 nạn nhân kia đi trên máy bay chở khách. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Bảy rằng Venezuela đã đồng ý tiếp nhận tất cả những người di cư bất hợp pháp Venezuela bị bắt tại Mỹ và cung cấp phương tiện vận chuyển cho họ trở về nước. Venezuela đã đồng ý nhận lại tất cả những người nhập cư bất hợp pháp Venezuela lưu trú ở Hoa Kỳ, bao gồm cả các thành viên băng đảng Tren de Aragua, Tổng thống Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social. Ông nói Venezuela còn đồng ý cung cấp phương tiện vận chuyển cho họ. Chính phủ Venezuela đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Thông báo của Tổng thống được đưa ra một ngày sau khi đặc phái viên Mỹ Richard Grenell gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại quốc gia Nam Mỹ này vào thứ Sáu và đưa 6 công dân Hoa Kỳ trở về Mỹ cùng ông. Chính quyền Trump cho biết mục tiêu hàng đầu của chuyến đi của ông Grenell là đảm bảo việc thả những người Mỹ bị giam giữ và trục xuất những người Venezuela trở về nước. Nhà Trắng cho biết chuyến thăm cấp cao này không có nghĩa là Hoa Kỳ công nhận Maduro là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela. Quan hệ giữa hai nước đã rất căng thẳng trong những năm qua với các mối quan hệ tan vỡ, lệnh trừng phạt và cáo buộc âm mưu đảo chính. Ông Grenell cho biết không có bất kỳ nhượng bộ tài chính hoặc nhượng bộ nào khác được hứa hẹn với ông Maduro. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong một động thái chưa từng có đã thông báo vào cuối ngày thứ Sáu 30 tháng 1 rằng họ sẽ bãi bỏ 4 phòng tin thường trú tại lầu Năm Góc của các hãng truyền thông, trong đó có tờ New York Times với lý do muốn nhường chỗ cho những hãng tin khác. Bản ghi nhớ về chương trình luân phiên phương tiện truyền thông thường niên mới cho biết họ cũng sẽ bãi bỏ phòng tin của National Public Radio, NPR, NBC News của Compact Core và Politico. Các đơn vị này phải rời khỏi văn phòng của họ trước ngày 14 tháng 2. Thay vào đó, họ sẽ dành không gian văn phòng chuyên dụng cho New York Post, One America News Network, Breitbart News Network và HuffPost News. Mỗi năm kể từ nay, một phòng tin thường trú của báo in, trực tuyến, truyền hình và phát thanh sẽ luân phiên rời khỏi lầu Năm Góc, để cho phép một kênh truyền thông mới của cùng một phương tiện truyền thông chưa có cơ hội đưa tin với tư cách là thành viên thường trú của đoàn báo chí lầu Năm Góc, bản ghi nhớ cho biết. Chúng tôi thất vọng vì quyết định từ chối cho chúng tôi đặt một phòng tin thường trú tại lầu Năm Góc mà chúng tôi đã sử dụng trong nhiều thập kỷ, một phát ngôn viên của NBC News nói trong một email. Mặc dù điều này gây ra những trở ngại đáng kể đối với khả năng thu thập và đưa tin vì lợi ích công cộng của quốc gia, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin với sự chính trực và nghiêm ngặt như NBC News vẫn luôn làm. Tờ New York Times cho biết họ vẫn cam kết đưa tin về lầu Năm Góc một cách đầy đủ và công khai, bất chấp động thái này. Các bước được thiết kế cản trở việc tiếp cận rõ ràng không vì lợi ích công cộng, The Times nói trong một tuyên bố. Hơn 20 hãng tin tức hoạt động bên ngoài lầu Năm Góc, bao gồm Reuters, đưa tin về các hoạt động hàng ngày của quân đội Hoa Kỳ. Hiệp hội báo chí lầu Năm Góc đại diện cho các nhà báo đưa tin về Bộ Quốc phòng cho biết họ rất lo ngại về động thái chưa từng có này của Bộ Quốc phòng khi lọc ra các hãng truyền thông chuyên nghiệp cao. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.